cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Jeremy đoạn 32 và 33. Trong Jeremy đoạn 32, nói đến việc Jeremy bị bỏ tù. Thành Jerusalem bị bao vây bởi vua Nebuchadnezzar. Nhưng Chúa bảo Jeremy mua một miếng đất ruộng ở Anatot là quê hương của ông. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 32, câu 1 đến câu 2. Năm thứ 10 về đời vua Jeskia, nước Juda có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Jeremy. Ấy là năm thứ 18 đời vua Nebuchadnezzar. Bấy giờ đạo binh của Babylon vây thành Jerusalem, còn tiên tri Jeremy thì bị giam nơi hành lang lính canh trong cung Juda. Xin chúng ta chú ý đến việc Jeremy nói rõ về thời gian biến cố xảy ra. Nó là năm thứ 10 trong đời vua Sê-đê-kia và là năm mà vua Nebuchadnezzar phá vỡ thành Jerusalem và hủy diệt. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 32, câu 3 đến câu 5. Vì Sê-đê-kia, vua Giu-đa đã giam người nói rằng, làm sao ngươi nói tiên tri rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy? Này! Ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ đánh chiếm lấy. Sê-đê-kia, vua Giu-đa sẽ chẳng tránh khỏi tay người Căn-đê, nhưng chắc sẽ bị nộp trong tay vua Babylon, sẽ nói cùng vua ấy miệng đối miệng, mắt nhìn mắt. Vua ấy sẽ bắt Sê-đê-kia về Babylon, người sẽ ở đó cho đến chừng nào ta thăm viếng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi dầu đánh với người Căn-đê sẽ chẳng được may mắn. Vua Sê-đê-kia bắt giam tiên tri Jeremy bởi vì lời tiên tri của ông không đúng với điều ước muốn của vua. Nhưng đến nay lời tiên tri này được ứng nghiệm. Đây là thời giờ đen tối nhất trong lịch sử nước Giu-đa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 32 câu 6 đến câu 9. Jeremy nói, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng, này Hananien, con trai Salum chú ngươi, sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng, hãy mua ruộng của ta tại Anatot, vì ngươi có phép chuộc để mua lấy. Hanameen, con trai chú tôi, bèn theo lời Đức Giê-hô-va đến thăm tôi trong hành lang lính canh và nói rằng, ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở Atanot, trong đất Benjamin, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuộc lấy, khá mua lấy cho mình. Bây giờ, tôi nhìn biết rằng ấy là lời Đức Giê-hô-va. Vậy tôi mua ruộng ở Anatot của Hanamen, con trai chú tôi, và tôi cân 17 siếc lơ bạc cho người. Chúa bảo với Jeremy rằng ông có cơ hội mua một miếng ruộng từ nơi người chú là Hanamen. Trong thời gian đen tối nhất của lịch sử nước Juda, Jeremy mua một miếng ruộng. Thật ra đây là thời kỳ bán đất, chứ không phải mua đất. Tôi tưởng rằng, trong lúc bấy giờ mọi người xung quanh Jerusalem đang cố gắng bán bỏ đất đai. Nhưng tại sao Jeremy mua đất trong thời điểm này? Điều này chỉ cho dân chúng biết rằng Jeremy tin tưởng vào lời Đức Chúa Trời nói, Ngài sẽ đem dân chúng bị lưu đày từ xứ lạ trở về. Đây là điều đáng chú ý. Và trong Jeremy đoạn 32 câu 13 đến 17. Đoạn: Tại trước mặt họ, tôi dặn Ba-rút rằng, Đức Giê-hô-va dặn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy lấy những tờ khế này, khế mua niêm phong và khế để ngõ và để trong một cái bình đất, đặng những tờ khế này còn được lâu ngày. Vì Đức Giê-hô-va dặn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Người ta sẽ còn mua nhà, ruộng và vườn nho trong đất này. Khi tôi đã trao tờ khế cho Ba-rút, con trai của Nê-ri-gia, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì quá khó cho Ngài cả. Jeremy có một câu hỏi khó cho chính ông trả lời, nhưng nó không khó cho Đức Chúa Trời. Jeremy tin tưởng vào quyền năng của Đức Chúa Trời, cho nên ông đem những điều đó trình dâng lên cho Ngài. Và Jeremy nói tiếp trong đoạn 32, câu 18-23. Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối theo. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, lớn toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu mô Ngài lớn lao, và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm. Ngài đã làm nên những dấu lạ, sự lạ trong đất Ê-díp-tô, cho đến ngày nay, trong Israel cũng như trong những người khác, Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có. Ngài đã dùng dấu lạ, sự lạ, tai mạnh và cánh tay giơ ra cùng sự kinh khiếp lớn mà đem dân Israel mình ra khỏi đất Ê-díp-tô. Ngài ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Họ đã vào lấy đất này làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy, Ngài đã giáng mọi tai vạ này trên họ. Trong phân đoạn này, Jeremy nhắc lại cách mà Đức Chúa Trời đã bảo vệ và cung cấp cho dân của Ngài trải qua lịch sử. Nhưng trong giờ cảnh này, hoàn cảnh này trở nên rất tệ. Dân Ngài không còn dâng theo lời Ngài nữa. Vì thế, Ngài đoán phạt họ. Và trong Jeremy đoạn 32, câu 24-25. Này, những đồn lũy, chúng nó đã bước tới thành để chiếm lấy nó. Vì cớ gươm dao, đói kém, ôn dịch, nên thành bị nộp trong tay người canh đê đang tranh chiến với nó. Điều Ngài đã phán thì đã xảy đến. Và này, Ngài thấy, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán cùng tôi rằng, hãy dùng giá bạc mua ruộng này và mời những người làm chứng, mà kia thành bã bị nộp trong tay người canh đê. Jeremy không phải là người giả hình. Ông tin tưởng Đức Chúa Trời là đấng làm nên trời và đất. Ngài là đấng chăm sóc cho Israel. Nhưng giờ đây quân canh đê đang bao vây ngoài thành Jerusalem và sắp chiếm lấy. Nhưng trong lúc này, Chúa bảo Jeremy mua một miếng đất ruộng. Jeremy vâng lời, nhưng Jeremy cảm thấy điều đó hình như không hợp lý. Vì thế, ông đem vấn đề này trình lên Chúa. Ông hỏi Chúa. Các bạn thân mến, không có điều gì sai khi chúng ta hỏi tại sao. Nếu các bạn có nghi ngờ hay có câu hỏi, xin các bạn hãy trình lên với Chúa. Đó là những gì Ngài muốn chúng ta làm. Xin đừng làm điều giả hình trước mặt người khác, bởi vì chúng ta thỉnh thoảng nghe có người nói rằng họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng lại phàn nàn. Xin chúng ta hãy trở nên người thành thật như Jeremy. Ông vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng cũng thừa nhận rằng mình có sự nghi ngờ. Cho nên ông đem vấn đề đó trình dâng lên Chúa trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của Jeremy từ câu 26 đến 44. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 32, câu 26 đến 27. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Jeremy như vậy. Này, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Đức Chúa Trời nói cho Jeremy biết rằng không có sự gì quá khó cho Ngài. Chúng ta thường cho việc này quá khó cho chúng ta, nhưng không có việc gì quá khó cho Đức Chúa Trời. Không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 32, câu 28-35. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ phó thành này vào tay người Canh Đê, vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon sẽ chiếm lấy. Những người Canh Đê đang đánh thành này thì sẽ đến, đặt lửa và đốt đi, đốt luôn những nhà mà người ta dâng hương cho ba anh tại trên mái, làm lễ quán cho các thần khác đặng chọc giận ta. Và con cái Israel và con cái Juda từ thở còn trẻ chỉ làm những điều dữ trước mặt ta, vì con cái Israel chỉ lấy việc của tay mình mà chọc giận ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thành này đã làm cớ cho ta giận và tức từ ngày ta xây lên cho đến ngày nay. Vậy nên, ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta, vì cớ mọi điều ác mà con cái Israel và con cái Juda đã làm đặng chọc giận ta. Chúng nó, vua, quan trưởng, thầy tế lễ, kẻ tiên tri chúng nó, người Juda và dân cư Jerusalem nữa. Chúng nó không có xây mặt lại ta, chở xây lưng lại. Dầu ta đã dạy chúng nó dậy sớm mà răng bảo, nhưng chúng nó không nghe, chẳng nhận sự dạy dỗ. Chúng nó đã để những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bởi danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của ba anh trong nơi trũng của con trai Hinnom, khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho Moloch là điều ta không truyền dạy. Ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Juda phạm tội. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói cho Jeremy biết rằng Ngài quỷ diệt thành Jerusalem và dân Juda là bởi cớ tội lỗi lớn và sự chai lì của họ. Ngài đã cảnh giác họ nhiều lần, kêu gọi họ nhiều lần, nhưng họ không chịu lắng nghe. Và sự đón phạt của Đức Chúa Trời thể hiện sự công chính của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 32, câu 36 đến 41. Nên bây giờ, về thành này mà các ngươi nói rằng nó đã phó vào tay vua Babylon bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Này, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhân giận, thạnh nộ, tức mình, quá mà đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó làm con cháu nối sao điều được phước. ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng, ta sẽ không say khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng, hết linh hồn trong chúng nó trong đất này. Đức Chúa Trời nói sẽ giao thành Jerusalem trong tay người Canđê, và đến thời giờ của Ngài, Ngài sẽ giải cứu thành này khỏi tay người Canđê. Đức Chúa Trời phạt dân Ngài khi họ phạm tội, nhưng tình yêu của Ngài, sự yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài không cắt đứt với họ. Và trong Giê-rê-mi đoạn 32, câu 42-44 nói tiếp. Đức Giê-hô-va phán, như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân này, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa. Người ta sẽ mua ruộng trong đất này mà các ngươi nói rằng, ấy là một nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người Canđê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng trong đất Benjamin và chung quanh Jerusalem, trong các thành Juda và trong các miền núi, trong các thành đồng bằng và trong các thành phương Nam, vì ta sẽ khiến những phu tù trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lúc này, Đức Chúa Trời đưa dân Israel vào trong sự đoán phạt. Nhưng một ngày trong tương lai, Ngài sẽ cứu họ bằng sự nhân từ. Đó là lời hứa chắc chắn của Ngài. Việc Chúa bảo Giê-rê-mi mua một miếng ruộng ở khu vực Jerusalem là dấu hiệu cho ông và dân chúng biết rằng đất này không bị mất hẳn. Có một ngày trong tương lai, họ sẽ trở về. Trong giờ phút đen tối nhất của nước Giu-đa, Đức Chúa Trời cho Giê-rê-mi thấy một ánh sáng ở cuối đường hầm. Trong đoạn 33, Đức Chúa Trời tái xác chứng giao ước mà Ngài đã lập với vua David. Sẽ có một ngày, khi mà Đức Chúa Trời tái lập với dân sự của Ngài để đem họ trở lại vào đất hứa và nối lại mối giao thông với chính Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 33, câu 1 đến câu 3. Trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong hành lang lính canh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng, Đức Giê-hô-va là đấng làm nên sự này. Đức Giê-hô-va là đấng tạo và lập sự này. Danh Ngài là Giê-hô-va phán như vậy. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Xin nhớ rằng, trong lúc này Giê-rê-mi vẫn còn bị nhốt trong hành lang của đền thờ. Tôi thường nghe nhiều người trích dẫn Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Đây là một câu kinh thánh tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn nếu chúng ta nhớ đến bối cảnh của đoạn này. Dẫu rằng Giê-rê-mi đang bị nhốt, nhưng ông được Đức Chúa Trời bảo mua một miếng đất ruộng. Giê-rê-mi hành động bởi đức tin khi mua miếng đất ruộng này, nhưng ông cũng có câu hỏi nghi vấn trong tâm trí. Tại sao Đức Chúa Trời để cho nước Giu-đa bị lưu đày? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho một thí dụ về đức tin. Khi cơ đốc nhân ở trong giây phút nghi ngờ, một số người hỏi điều đó xảy ra thế nào? Các bạn thân mến, nếu các bạn đang bước đi với Chúa và có sự giao thông với Ngài, Ngài làm những việc lạ lùng mà có những lúc chúng ta không hiểu Đức Chúa Trời đang làm gì. Vì thế, có khi chúng ta hỏi, tại sao Chúa làm điều đó? Giê-rê-mi là người như thế. Và trong Kinh Thánh cũng ghi lại nhiều câu hỏi khác với Đức Chúa Trời. Trong sách Ha-ba-cúp, chúng ta thấy Ha-ba-cúp có nhiều câu hỏi. Thật ra, sách Ha-ba-cúp là một câu hỏi lớn, tại sao? Tiên tri Jonah cũng có câu hỏi nêu lên với Đức Chúa Trời. Và thưa các bạn, những người nêu câu hỏi như thế không có bày tỏ rằng họ thiếu đức tin đâu. Nhưng với những người giả hình, làm bộ tiếp nhận đường lối của Đức Chúa Trời mà trong lòng lại đặt nghi vấn lớn. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta thành thật với chính Ngài hơn mọi người khác. và đây là lời hứa của Ngài với chúng ta. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giờ đây Đức Chúa Trời xác chứng giao ước Ngài mà Ngài đã lập với David trong Samuel thứ nhất đoạn 7. Ngài lập giao ước với David rằng sẽ có người ngồi trên ngôi mãi mãi. Giao ước này trở thành bài ca của mỗi tiên tri, vì thế họ rất quen thuộc. Các tiên tri nhắc lại giao ước và nương dựa vào đó. Xin các bạn hãy lắng nghe tiếp trong lời của Jeremy. Đoạn 33, câu 14-15. Đức Giê-hô-va lại phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm mọi lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Judah. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình, chánh trực trong đất này. Từ ngữ những ngày đó đề cập đến ngày sắp tới, tức là ngày của Chúa. Lời tiên tri đề cập về nhánh của sự công bình cho David thì không ai khác hơn là Đấng Cứu Thế đã giáng sanh ở Bethlehem. Và lời tiên tri nói về Đấng ấy sẽ làm nên sự công bình chánh trực trong đất này. Chúng ta chưa có một người cai trị nào như thế. Và trong Jeremy đoạn 33 câu 16: Trong những ngày đó, Judah sẽ được cứu, Jerusalem sẽ ở an ổn, dân nó sẽ được xưng rằng Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Nếu tôi và các bạn có bất cứ sự công bình nào, thì đó là sự công bình trong Đấng Christ. Ngài là Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 33, câu 17. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy: David sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Israel. Ngày nay các bạn nghĩ người nam này đang ở đâu? Không có một người Do Thái nào trên đất này tuyên bố rằng đang ở trên ngôi David. Đấng có lời tuyên bố này đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Theo như tác giả Thi Thiên giải thích, Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Trong Thi Thiên, đoạn 110, câu 1. Đức Chúa Trời đang kêu gọi một dân tộc danh Ngài. Ngài chuẩn bị sẵn sàng để đặt con Ngài trên ngôi của vũ trụ. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 33, câu 19-22. Có lời Đức Giê-hô-va lại phán cùng Jeremy rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa, thì mới có thể phá giao ước của ta với David, tôi tớ ta, mà người sẽ không có con cháu trị vì trên ngai mình nữa, và phá giao ước ta với thầy tế lễ, tức là người Lê-vi, kẻ hầu việc ta. Người ta không thể đếm được cơ binh trên trời và lường cát dưới biển. Ta cũng sẽ ban cho David tôi tớ ta và cho người Lê-vi hầu việc ta được dòng dõi đông nhiều như vậy. Thưa các bạn, vào thời điểm mà lời tiên tri này được nói ra, vua Sê-đê-kia đang ngồi trên ngôi nước Giu-đa. Ông là một vị vua xấu nhất. Vua Nê-bô-cát-nê-sa bắt Sê-đê-kia móc mắt và đem qua sứ lưu đày. Các bạn nghĩ rằng điều này kết thúc dòng dõi của David? Tôi có thể nói chắc với các bạn rằng nó sẽ kết thúc một quốc gia. Như hiện nay, không có ai công bố ngôi vua của Babylon. Không ai thay chỗ cho Alexander Đại Đế. Cũng như ngày nay, không có ai tiếp nối ngôi Pharaoh ở Ai Cập. Nhưng có một đấng từ dòng dõi David có thể tuyên bố ngôi của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài có chương trình đặt đấng ấy trên ngôi của vũ trụ này vào một ngày sắp đến. Đây là lời tiên tri lớn lao mà chúng ta cần chú ý. Đức Chúa Trời nói rõ những gì Ngài sẽ làm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng. Và quyền năng cai trị, tể trị của Ngài không phải chỉ trên đất này mà thôi, nhưng trên toàn cõi vũ trụ này. Và quyền cai trị của Ngài đã có từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Quốc gia này sụp đổ, quốc gia kia được dựng nên. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn y nguyên và quyền tể trị của Ngài không thay đổi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta thờ một đấng tối cao như thế. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chuyện là kiểu căng đáng khinh, chẳng để ý Giêsu đã bị đóng đinh. Đâu hãy nhân tôi Giêsu Christ xá sinh trên Gô-gô-tha. Ấy nơi to ân điển yêu thương dịu dàng, ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trang an. Nơi nơi gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng, nơi Gô-gô-tha. Tôi nghe thiên đạo được thần linh khuyến mình, khủng khiếp ơi biết tôi dày đạp thanh kinh. Này tôi quay đầu nhận tội danh đáng khinh trong Gô-gô-tha. Ấy nơi to ân điển yêu thương dịu dàng, ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trang an. Nơi nơi gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng, nơi Gô-gô-tha. Tôi xin dâng mọi sự ngay Chúa ơi, hoa bay bơi tôn vui Giêsu Christ tôi, tâm linh hoan lạc hàng tung ca chẳng thôi khen Gô-gô-tha. Ấy nơi to ân điển yêu thương dịu dàng, ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trang an. Nơi nơi gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng, nơi Gô-gô-tha. Nhân từ chủ hoài phương cứu linh, ôi duy thiên ân thì hành chuộc chúng sinh, ôi sông sâu liền cầu thiên nhân tiếp nghinh do Gô-gô-tha. Ấy nơi to ân điển